không oán trách, không giận dữ thì trái tim là mảnh đất trong sạch. Không nên giận dữ, thói quen giận dữ không dễ gì bỏ được. Một ý nghĩ giận dữ có thể dẫn đến vạn nghiệp chướng, đáng sợ lắm thay. Đại sư Hoằng Nhất, 10 điều sửa đổi. Giận dữ là gì? Giận dữ bao gồm tất cả các cảm xúc tiêu cực ở mọi mức độ như buồn phiền, cáu kỉnh, bài xích, phản cảm, ghét bỏ, căm hờn, keo kiệt, đố kỵ, hối tiếc, sầu não, khổ đau, ác ý, hận thù, oán hận, tức tối, hủy diệt. Người anh em của phẫn nộ là bài xích, phản kích, hung ác, tàn bạo. Đại sư Hoằng Nhất cho rằng ý nghĩ giận dữ có thể dẫn đến vô số nghiệp chướng. Con người một khi có ý nghĩ tức giận thì sẽ mất đi lý trí, mất đi khả năng phán đoán chính xác. Do đó, đại sư cho rằng không được giận dữ. Một khi giận dữ trở thành thói quen thì rất khó từ bỏ. Vậy nên chúng ta phải luôn cảnh giác, không được để ý nghĩ giận dữ phá hoại cảm xúc và tâm trí của bản thân. Mỗi ngày chúng ta có thể sinh ra rất nhiều ý nghĩ tức giận, thậm chí lúc nào cũng phải đề phòng sự phản sinh của chúng. Cho dù ý nghĩ tức giận của bạn có lý do chính đáng hay không cũng đều không được. Ví dụ, một người ưa sạch sẽ, nhìn thấy người khác làm căn phòng trở nên bừa bộn thì sẽ trách cứ. Đây chính là ý nghĩa tức giận. Ý nghĩ tức giận khiến cho tâm tính của chúng ta không hòa nhã, tổn thương cơ thể và thần kinh, không có lợi ích gì cho ta cả. Vậy nên, một khi đã có suy nghĩ tức giận, chúng ta phải mau chóng nghĩ cách tiêu diệt nó. Có hai thiền sư đạo hạnh bất phàm thường cùng nhau thảo luận về Phật Pháp. Một người tên là Thản Sơn, tính tình hào sảng phóng khoáng. Một người tên là Văn Thân, tính tình nghiêm túc, nói năng thận trọng. Một ngày nọ, Thản Sơn đang uống rượu thì Văn Thân đến thăm. Thản Sơn mời Văn Thân cùng uống rượu, Văn Thân từ chối. Thản Sơn nói, đến rượu mà cũng không uống, đúng là không giống người. Văn Thân vừa nghe xong rất tức giận, chất vấn, tại sao ông lại chửi người khác? Thản Sơn lại hỏi với vẻ khó hiểu, tôi đâu có chửi ông. Văn Thân nói, ông nói tôi không biết uống rượu, không giống con người, rõ ràng là đang mắng tôi còn gì. Lúc này, Thản Sơn trầm rãi nói, rõ ràng ông không giống con người. Văn Thân càng tức giận, được rồi, ông chửi tôi không giống con người thì giống cái gì? Ông nói đi, nói đi. Thản Sơn nói, ông sống Phật. Văn Thân á khẩu không nói được nữa. Có ý nghĩ tức giận hay không chính là mấu chốt để kiểm tra trình độ tu dưỡng của con người. Nhưng gạt bỏ nó là điều rất khó. Bởi từ ví dụ trên có thể thấy, ngay đến cao tăng cũng có ý nghĩ tức giận. Một người cho dù học thức có cao đến mấy mà không thể gạt bỏ ý nghĩ tức giận thì không thể trở thành một người biết kiềm chế. Có một câu nói, đừng đưa ra bất cứ quyết định gì khi tức giận. Thử nghĩ xem, có bao nhiêu quyết định và hành động sai lầm được đưa ra trong tình trạng tức giận. Khi tức giận, cảm xúc của con người luôn không nghe theo lý trí, dễ gây xô xát, người khác giải thích gì cũng không nghe lọt tai. Chờ khi cơn giận tiêu tan mới hối hận vì trước đó mình quá kích động. Nhưng quả đắng đã lên men rồi, hối hận cũng không kịp nữa. Có một vị giám đốc ngủ dậy vì vợ quên không chỉnh đồng hồ báo thức. Ông ta phát hiện sắp trễ giờ đi làm, bèn vội vàng phóng xe như điên đến công ty. Để kịp giờ, ông ta đã vượt mấy cái đèn đỏ. Cuối cùng ở một cả tư nọ, bị cảnh sát ngăn lại viết giấy phạt. Sau khi tới văn phòng, vị giám đốc này như ăn phải thuốc súng, nhìn thấy trên bàn có mấy tập tài liệu mà tối hôm qua khi tan làm đã giao cho thư ký gửi đi, lại càng tức. Ông bèn gọi thư ký vào phòng, mắng một trận té tát. Cô thư ký bị mắng thì bực dọc, cầm tài liệu đi đến chỗ cô nhân viên trực tổng đài, chỉ trích một trận mà không cần lý do. Nhân viên tổng đài bị mắng thì tâm trạng cực kỳ tồi tệ, trút giận lên lao công. người có chức vị thấp nhất trong công ty. Cô lao công dồn nén một bụng ức, về đến nhà thấy đứa con đang học tiểu học nằm bò ra sàn xem tivi, còn quần áo, cặp sách, đồ ăn bày đầy ra đất, liền mắng đứa con một trận té tát. Đứa con không được xem tivi bèn tức tối về phòng mình, nhìn thấy con mèo lười đang nằm ngủ khì ở cửa phòng, nhất thời cơn giận bùng phát, đá con mèo một cái rất mạnh, làm nó kêu ré lên rồi phi nhanh ra ngoài bỏ trốn. Bởi vì tức giận nên khi nói chuyện với mọi người, chúng ta không đủ bình tĩnh, không đủ khoan dung, thậm chí chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà đưa ra quyết định sai lầm, chuyện nhỏ thành to. Dĩ nhiên, những hậu quả do tức giận gây ra thì không hề nhẹ. Vì vậy, khi đang tức giận thì đừng đưa ra bất cứ quyết định nào. Khống chế cảm xúc phẫn nộ của bản thân đúng là một chuyện không dễ dàng. Muốn làm được điều đó, ta có thể tham khảo vài cách cơ bản sau. Hãy phân tích xem hành động của bạn liệu có dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hay không. Khi đang tức giận, phải học cách chuyển sự tức giận của mình đi bằng cách đếm số hoặc ra hiệu ngầm cho bản thân bình tĩnh lại. Đây đều là cách hay. Dĩ nhiên, tốt nhất là nên giữ tâm trạng tốt, đừng để bản thân dễ dàng tức giận. Khi đang tức giận, đừng nên giải tỏa bằng cách hành động mạnh như dậm chân, ném đồ, hét lớn hay siết chặt nắm đấm. Bởi cơn giận có thể sẽ khiến nắm đấm của bạn vô thức tung ra. Khi tâm trạng kích động, có thể bình tĩnh ngồi xuống, hạ giọng, cảm xúc sẽ dần ổn định. Sự tức giận đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Do đó, khi tức giận, nhất định phải học cách kiềm chế. Khi bạn phát hiện không thể khống chế cơn giận của mình, đừng ngần ngại ra khỏi nơi khiến bạn tức giận, hoặc đi làm chuyện khác để chuyển sự chú ý của bản thân. Đặc biệt là khi chưa làm rõ sự tình, đừng tùy tiện tức giận. Dù tức giận thế nào, cũng đừng làm bất cứ chuyện gì không thể cứu vãn